This is KBDT, Highland Park, Dallas-Fort Worth, KRVA, Cockrell Hill.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Hoàn Tính xin được chào quý vị, và bây giờ mời quý vị chúng ta cùng trở về với chương trình lịch sử và thời sự cùng người lính viết văn bằng Nhật Nam. Và anh Nam cũng đã có mặt trên đường live để hậu chuyện cùng chúng ta trong chương trình ngày hôm nay. Lời đầu tiên thì Hoàn Tính xin được chào Nam. Nam khỏe không anh Nam?
Cảm ơn Hoàn Tính và cảm ơn quý thính giả đang theo dõi câu chuyện của chúng tôi. Hôm nay tôi với anh Hoàng Tín ở cùng chung một múi giờ.
Ồ, vậy hả? Vậy là, vậy là ở vòng vòng Texas hả? Đâu chưa?
Không có, đang ở Houston.
Houston, dạ vâng. Dạ vâng, nghe cũng rất là gần hả thưa quý vị?
Vâng.
Dạ vâng. Thời tiết ở dưới đó thì chắc cũng ok hả thưa anh?
Vâng.
Dạ vâng, chắc cũng... nóng nóng lên chút xíu, chắc cũng thời gian sắp tới thì cũng dịu bớt đi. Đó, để đem đến những cái trận mưa. Mưa Texas thì mưa rất là nhiều, nhất là ở Houston. Đó, thì để bắt đầu vào chương trình thì trước tiên chúng ta xin nói về cái Việt Nam trước nha thưa quý vị cũng như là thưa anh Nam. Bởi vì chúng ta đang ở vào cái tháng 8 và thưa anh, kể từ lúc mà Việt Minh cướp chính quyền cho tới bây giờ thì Đảng Cộng sản luôn luôn, lúc nào cũng hãnh diện gọi nó là cái cuộc là cách mạng tháng 8 hoặc là mùa thu 19 tháng 8 năm 1945. Bọn chúng không ngớt rêu ra rằng là cái thắng lợi của chủ nghĩa Mác Lênin, của tư tưởng Hồ Chí Minh và cái đường lối cách mạng đúng đắn cũng như là đầy sáng tạo. Đó, ngày nay thì lịch sử cũng đã chứng minh qua nhiều nhân chứng tài liệu đã cho thấy là thực chất đây là một cái cú lừa lịch sử. Cộng sản đã thừa nước đục thả câu để mà đạt được cái kết quả như vậy. Chính phủ Trần Trọng Kim, một chính phủ hợp pháp hợp hiến, nội các toàn là những cái nhân tài trí thức lại yêu nước chân thành. Như vậy, anh nghĩ sao với cái chiêu bài Việt Minh? Đúng là chúng cướp từ tay Pháp Nhật không thưa anh?
Vâng, thưa anh Hoàng Tín và thưa quý khán giả. Câu chuyện của tháng 8 1945 đến giờ này là 77 năm. Chúng ta không phải là cứ đem cái chuyện của quá khứ ra để mà ngoan ngôn lớn lối, nhưng mà đây là những cái sự kiện của lịch sử. Như tôi đã trình bày đến quý vị rất nhiều lần, cái gì của lịch sử là không có thể thay đổi được, không thể giải thích cách nào khác. Hơn nữa, chính là lịch sử của Việt Nam và nó tác động cho đến hiện tại. Bây giờ, về cái vụ cướp chính quyền, thế là chúng ta sẽ đặt vấn đề ai cướp và cướp cái gì. Thì như vậy, tôi xin... nói về cái vấn đề cái chủ thể đi cướp chính quyền. Trước khi trình bày các chi tiết, thì tôi xin trình nói rõ rằng cái thuật ngữ cướp chính quyền không phải do chúng tôi, anh Hoàng Tín hay là cá nhân tôi đã bày ra trong cái buổi phát thanh này. Nó cũng không phải là do phía của những người không phải cộng sản ở miền Nam Việt Nam đã bày ra. Nhưng đây là một cái thuật ngữ do chính phía cộng sản, cho chính những người cộng sản, và người ta dùng một cách rất hãnh diện, và người ta gọi là cướp chính quyền. Thế bây giờ cướp chính quyền như thế nào, là ai cướp thì tôi xin trả lời đây, đó là Đảng Cộng sản và những cái tổ chức của Đảng Cộng sản đấy ăn cướp. Thế việc đầu tiên chúng ta nên đi về một chút về quá khứ trước khi xảy ra cái vụ cướp chính quyền của tháng 8 năm 1945. Đó là cái tổ chức của là Việt Minh của Hồ Chí Minh. Đúng ra cái tổ chức này là của nhà cách mạng Hồ Học Lãm đã thành lập ở Bến Tàu trong những năm 1930. Nhưng 41 thì Hồ Chí Minh đem cái Việt Nam Độc Lập Đồng Minh Hội đó về hàng Bắc Bó và bỏ chữ hội đi thì chỉ còn cái chữ Việt Minh mà thôi. Thì như vậy đã chuẩn bị từ 41 cho đến tháng 8 năm 1945, tức là 4 năm hơn, là bây giờ đi cướp chính quyền. Tại vì sao? Tại vì ở vào khoảng mùa đầu tháng 5 1945 thì mặt trận ở châu Âu là kết thúc, chỉ còn mặt trận ở châu Á. Nhưng vào hai ngày 6 và 9 tháng 8 năm 1945, nước Mỹ đã thả hai trái bom nguyên tử xuống hai thành phố Hiroshima và Nagasaki. Bị hai trái bom nguyên tử trong ngày 6 và ngày 9 tháng 8, cho nên nước Nhật núng thế phải đầu hàng Mỹ. Và ngày 14 tháng 8 năm 1945 là ký kết đầu hàng Mỹ. Và lễ ký kết là ngày 2 tháng 9 năm 1945 ở trên chiến hạm Missouri với dưới sự chủ tọa của Thống tướng MacArthur. Thì khi mà nước Nhật từ bị hai trái bom nguyên tử và đến cái ký kết đầu hàng là 2 tháng 9 45 thì Việt Minh làm cái gì? Thì Việt Minh như tôi đã trình bày ở câu trước là từ 41 là Việt Minh đã bắt đầu hoạt động ở vùng Bắc, Tây Bắc, và từ 41 cho đến tháng 8 năm 45 thì có một cái lệnh gọi là lệnh tổng khởi nghĩa. Tại vì sao? Tại vì từ 41 đến 45 Việt Minh dưới quyền chỉ huy lãnh đạo của Hồ Chí Minh đã liên lạc trực tiếp với cái cậu toán OSS, là cái toán tình báo của người Mỹ ở vùng Nam Trung Hoa và ở vùng Tây Bắc Việt Nam. Những cái nhân sự mà liên hệ với Việt Minh, với Hồ Chí Minh là thiếu tá Archimedes Patti, thiếu tá Sen. Và xin mở ngoặc đơn, Archimedes Patti là người đã theo Hồ Chí Minh về Hà Nội và đã chấp bút để cho Hồ Chí Minh viết cái bản tuyên ngôn độc lập đọc ngày 2 tháng 9 1945 tại Ba Đình. Muốn có cái ngày 2 tháng 9 1945 tại Ba Đình thì trong những ngày tháng 8 Việt Minh đã làm lễ tổng khởi nghĩa và cướp chính quyền. Cái cướp chính quyền như thế nào? Đó là cướp chính quyền của một chính phủ hợp hiến, của chính phủ của đế quốc Việt Nam, của Thủ tướng Trần Thiện Khiêm, của Thủ tướng Trần Trọng Kim, xin lỗi quý vị, và của Hoàng đế Bảo Đại. Bây giờ tôi xin nói qua cái phần tế thứ hai là cái đối tượng mà bị Cộng sản cướp chính quyền. Đó là chính phủ của Trần Trọng Kim với Hoàng đế Bảo Đại. Ngày 9 tháng 3 1945 tại Việt Nam, Bộ Chỉ huy quân đội Nhật biết rằng trước sau thì người Nhật cũng thua, cho nên người ta làm một cuộc đảo chính. Đảo chính ai? Đảo chính các lực lượng Pháp ở Đông Dương và ở Việt Nam nói riêng. Cho nên ngày 9 tháng 3 1945, đảo chính quân đội lực lượng Pháp, thì ngày 11 tháng 3 được Hoàng đế Bảo Đại gọi về Huế và giao cái trao trả độc lập cho Việt Nam. Vì sao? Tôi xin nói với quý vị, chứ Việt Nam chỉ được thành hình từ sau khi có chính phủ Trần Trọng Kim. Còn trước đó vẫn dùng chữ Đại Nam của Hoàng đế Bảo Đại. Như vậy thì chúng ta phải để ý một điều. Nếu ngày 11 tháng 3 năm 1945, Nhật đã trao trả độc lập cho Việt Nam, và ngày 13 tháng 3 đã có một cái vụ số 1 là nước Việt Nam là một nước độc lập và hủy tất cả những cái hòa ước đã ký với Pháp từ 1883-1884. Quý vị xin để ý một điều. Như vậy là nước Việt Nam đã được độc lập và Hoàng đế Bảo Đại đã có một cái vụ số 1 là Việt Nam, là Đại Nam, là một quốc gia độc lập. Như vậy, so với cái ngày 2 tháng 9 45, tuyên ngôn độc lập của đế quốc Việt Nam, của Đại Nam đã có trước 6 tháng. Trở lại với chính phủ Trần Trọng Kim, khi được giao độc lập như vậy, từ người Nhật giao lại, thì quốc trưởng hoàng đế Bảo Đại mới với nhà học giả Tần Tổng Kim mà thành lập một chính phủ, và có thể nói rằng từ đó cho đến giờ này là 77 năm chưa thể nào có một cái chính phủ mà tốt lành đẹp đẽ bằng cái chính phủ của Thủ tướng Tần Tổng Kim, gồm có những vị học giả như Hoàng Trung Lãm, như là luật sư Trần Văn Chương, là những vị trí thức đầu tiên của nước Việt Nam đầu thế kỷ. Nhưng mà Cộng sản đã đưa đến một cái hành vi mà người ta gọi là cướp chính quyền. Người ta ép Thủ tướng Trần Trường Kim phải từ chức, phải giải tán cái chính phủ và vua Bảo Đại phải thoái vị. Đó là ngày 23 tháng 8 năm 1945. Để có cái kết quả của cái ngày 23 tháng 8 năm 1945, hoàng đế Bảo Đại phải thoái vị, chính phủ Trần Trường Kim phải giải tán, thì cũng phải có cái động tác gọi là cướp chính quyền. Mà như là câu số 1 anh Hoàng Tín đã hỏi đến tôi, và đây là qua phần thứ hai, cướp chính quyền như thế nào? Đó là ngày 17 tháng 8 năm 1945. Thưa quý vị, những điều tôi sắp trình bày, đã trình bày, đang trình bày và sắp trình bày là những yếu tố lịch sử mà đã được tất cả sử sách của Cộng sản lẫn không phải Cộng sản viết nên, mà có một cái cuốn sách rất là thông dụng ở trong những cái năm vừa qua, đó là Hồi ký của một thằng hèn của nhạc sĩ Tô Hải, người ở Hải Phòng. Ông đã mô tả rất là kỹ càng cái diễn tiến của cái hành vi gọi là cướp chính quyền như sau đây. Đó là ngày 17 tháng 8 năm 1945. Có một phái đoàn công chức đi từ Huế của chính phủ Trần Tổng Kim ra Hà Nội. Và người Hà Nội, dân chúng ở đó đã biểu tập trung lại tại nhà hát lớn để có một cái buổi meeting. Và cái hình ảnh này đang có, vẫn được tồn tại với cờ vàng bao sọc đỏ để đón tiếp phái đoàn từ ở Huế ra. Nhưng trong khi buổi lễ đang diễn tiến thì từ bao lương nhà hát lớn rũ xuống một lá cờ đỏ sao vàng xin mở ngoặc đơn. Lá cờ đỏ sao vàng này khác với lá cờ đỏ sao vàng của hiện tại mà Hà Nội đang sử dụng, với cái cờ đỏ sao vàng nó to hơn và nó mập hơn. Đó là cờ của Phúc Kiến. Tôi xin lặp lại, cái cờ đỏ sao vàng mà rụ từ bao lơn nhà hát lớn Hà Nội trong ngày 17 tháng 8 1945 là cái cờ của Phúc Kiến, chứ không phải cái cờ hiện tại của Đảng Cộng sản Việt Nam. Sau khi cái cờ rút xuống thì có những cái tiếng súng nổ, tiếng súng lục thôi, bắn lên, và cán bộ Cộng sản luồn trong đám đông, thúi đám đông hô to Việt Nam độc lập muôn năm và Việt Minh muôn năm. Đó là diễn tiến của tất cả những hành vi gọi là cướp chính quyền. Thì thưa quý vị, đây là một buổi meeting của công chức, của dân chúng Hà Nội để đón phái đoàn ở Huế ra, chứ đâu phải là của Việt Minh. Nhưng nó đã dùng một cái thủ thuật, nó tung cái lá cờ và bắn mấy phát súng thị uy và hoàn tất cái buổi gọi là cướp chính quyền. Và từ cái buổi cướp chính quyền tại Hà Nội nó lan ra các tỉnh. Thì bây giờ chúng ta sẽ đặt lại vấn đề cướp chính quyền của ai. Đó là cướp chính quyền của một chính phủ hợp hiến, đó là hợp pháp và đúng các cái tướng danh của một chính phủ, đó là chính phủ của Trần Trọng Kim, của quốc trưởng Bảo Đại. Nhưng mà cũng không hạn nữa, tại vì như tôi đã trình bày, trong ngày 23 tháng 8 1945, chính phủ Trần Trọng Kim và quốc trưởng Bảo Đại đã từ nhiệm. Thành thử bây giờ khoảng trống của chính quyền Việt Nam là một khoảng trống. Thành thử cướp chính quyền của một chính phủ hợp hiến, cướp chính quyền trong một tình trạng không có ai có toàn quyền hết. Và đó là thưa với anh Hoàng Tín, thưa quý vị, trong mấy cái giây phút ngắn ngủi, tôi đã trình bày cái diễn tiến của sự kiện gọi là cướp chính quyền ngày 17 tháng 8 1945 tại Hà Nội. Từ đó mới có cái ngày 2 tháng 9 tuyên ngôn độc lập tại Ba Đình với cái chính phủ gọi là Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa của Hồ Chí Minh, tiền thân của cái gọi là chính phủ Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam hiện tại. Đó là tiền đề của Mậu Thân 68, đó là tiền đề của mùa hè đỏ lửa 72, đó là tiền đề của chia cắt đất nước Việt Nam ngày 20 tháng 7 1954, và đó là cái tiền đề của cái bi kịch Việt Nam với ngày 30 tháng 4 75. Mà hậu quả và hệ quả vẫn còn kéo dài cho đến hôm nay.
Dạ vâng, cảm ơn anh Nam rất là nhiều đã nói một phần nào cho quý vị bà con đồng hương của chúng ta hiểu rõ hơn cái gọi là cái mùa thu của năm 1945, cái gọi là cách mạng tháng 8 đó thưa quý vị, để chúng ta một phần nào hiểu rõ thêm. Tại vì hiện tại thì có rất là nhiều những cái dư luận ở trong nước họ đang phủ nhận cái chính phủ của Việt Nam Cộng Hòa, của chính phủ Trần Trọng Kim rất là nhiều thưa quý vị. Quay sang tình hình ở Hoa Kỳ cũng là cướp thưa quý vị nhưng mà cái này là cướp của cái chính quyền cướp này nha thưa quý vị. Mùa hè năm nay lại còn bị nóng hơn khi có một cái cú sốc thiệt là lớn vừa mới trải qua thưa quý vị, và người dân yêu chuộng tự do, yêu chuộng công lý ở Hoa Kỳ quá đổi ngạc nhiên về cái vụ mà một cái cơ quan lớn của Hoa Kỳ, cơ quan an ninh lớn FBI đã bố ráp cái dinh thự Mar-a-Lago, Florida của ông Trump vào cái ngày 8 tháng 8. Đảng Cộng Hòa cũng như là cái phe bảo thủ cũng đã liên tiếp lên án chính quyền hiện tại, chính quyền Biden, và cáo buộc Bộ Tư pháp vũ khí hóa chính trị. Người ta chưa hết bàng hoàng về cái cú sốc này thì ngay lập tức có một cái cú sốc khác đã xảy ra khi nghe tin dân biểu Scott Perry của Đảng Cộng Hòa thuộc tiểu bang Pennsylvania hôm thứ Ba, 9 tháng 8, cho biết là mật vụ FBI đã chặn ông khi ông đang đi nghỉ cùng với là gia đình, và sau đó làm gì? Tịch thu cái điện thoại cầm tay. Ông Perry là ai? Là đồng minh thân cận của ông cựu tổng thống Donald Trump và là cựu chủ tịch của đoàn dân biểu Đảng Cộng Hòa tại Hạ viện Liên bang. Thưa anh, như tin nêu trên như vậy thì anh có thể anh cho quý vị bà con thấy được cái mô hình chính trị cũng như là đường lối của chính phủ đương thời nó ra sao không thưa anh?
Thưa anh, thưa quý vị, nước Mỹ là một nước trọng pháp, là một nước có ba cái lập pháp, hành pháp, tư pháp, và để tư quyền là báo chí rõ ràng như vậy. Đó là quốc gia trẻ nhất trên thế giới, và tất cả đều lấy cái mô hình dân chủ cộng hòa của nước Mỹ. Nhưng mà hỡi ôi, tôi đến cái tuổi không còn thiết cái gì với sự đời, mà cũng không dân chủ, cũng cộng hòa, mà nhìn ra từ ngày Tổng thống Joe Biden, Phó Tổng thống Kamala Harris này lên nhiệm chức từ tháng Giêng năm 2020 và đến giờ này là gần hơn 2 năm. Rồi với lại một ông bà chủ tịch Hạ viện Pelosi, thì quốc hội và chính phủ Mỹ này sao kỳ quá, không làm cái chuyện gì cho đất nước hết. Hình như người ta không để ý nữa, người ta chả để ý do giá xăng dầu tăng, rồi biên giới Việt Nam bị tấn công, bị tràn ngập, rồi tình trạng xã hội bắn nhau liên tục, rồi nhưng mà từ khi mà ông Biden lên, thì nội thứ nhất là cái vụ mà lúc mà ông tố cáo cái vụ đàn hạt thứ nhất là tố cáo ông cựu tổng thống Trump thông đồng với Russia, cái vụ đó bỏ đi. Rồi cái vụ thứ hai là bảo rằng ông có liên hệ với chính quyền Ukraine ở trong vụ đàn hạt thứ hai để trong vụ bầu cử, cũng không còn nữa. Rồi đến thứ ba lại cái vụ mà ông thổi còi Adam Schiff, nghĩa là tóm lại chúng ta là người rất bình thường. Nếu có ông tổng thống Donald Trump ông có cái lỗi gì đó, ví dụ như cái vụ đầu voi đuôi chuột Watergate của ông Nixon, là khổ ngay. Thế nhưng hai lần đàn hạch tôi lên đến thêm bây giờ là cái vụ mà ngày 6 tháng riêng đang tiếp tục. Mà xin hỏi vậy, mà có, nếu có tội thật thì nó rất dễ dàng, hoặc là tội nhỏ nó xé ra to, ở đây cứ nói qua nói lại nó chẳng đi đến đâu. Và cuối cùng là cái ngày mùng 9 tháng 8 này là đặc vụ FBI đột kích vào nhà Tổng thống, tịch thu hết cả passport của ông Tổng thống nữa. Trời đất, một ông cựu Tổng thống có những đặc quyền, có hiến pháp khẳng định, ông mới giữ hồ sơ gì, ông mang hồ sơ gì, ông muốn giải mật hồ sơ gì, đó là cái quyền có hiến pháp khẳng định. Thì bây giờ, như tôi nhắc lại, cái vụ mà thông đồng với Russia, rồi cái vụ với Ukraine, rồi cái vụ 6 tháng riêng, rồi bây giờ thêm cái vụ này nữa, để làm gì vậy? Thưa về anh Hoàng Tín và thưa quý vị, tôi có thể trách nhiệm mà nói một cách rất cụ thể rằng đó là để làm sao cố ngăn cản ông Donald Trump ứng cử năm 2024. Vâng, tóm lại, cái phe của Đảng Dân Chủ, khi mở một đêm tôi không Đảng Dân Chủ, không hỏi gì hết. Mà tôi nhìn qua các sự kiện đó, thì hóa ra cái Đảng Dân Chủ nó vẫn còn sợ hãi, nó vẫn còn ngã ngẫm cái ông Tổng thống Donald Trump. Thế như vậy thì cái nền tư pháp của nước Mỹ để đâu? Trời đất, cái năm 1963, ông Tổng thống Kennedy đời thứ 35 được yêu mến nhất trong các đời Tổng thống Mỹ cho đến hiện tại, bị bắn chết từ ngày 22 tháng 11 1963 đến giờ này vẫn không được giải mật. Rồi đến đó là ông Tổng thống Kennedy. Qua đến ông Tổng thống Johnson, tháng 8 năm 1964, Quốc hội Mỹ 87% yểm trợ ông Johnson mở rộng chiến tranh ở Việt Nam. Nhưng đến Mậu Thân là 68, 4 năm sau là gọi ông Johnson với tất cả những cái tệ hại nhất hoặc criminal. Rồi đến ông Nixon năm 1972, cử tri đoàn 49 cử tri đoàn trên 1 là gần thắng 100%, nhưng đến 1974 bị một cái vụ đầu voi đuôi chuột Watergate mà phải từ nhiệm. Thì đó là những chuyện của quá khứ. Năm 63, năm 64, năm 68, năm 72. Thì bây giờ nó lại lặp lại một cách tệ hại hơn với ba cái chuyện. Từ bốn cái chuyện như tôi vừa kể với trình bày và nó đang diễn tiến. Thứ nhất là vụ thông đồng Russia. Và thứ hai, cái vụ mà có liên hệ với Ukraine để cho vụ bầu cử. Rồi đến thứ ba là cái vụ mà 6 tân viên bạo loạn ở nơi chỗ Điện Capitol và bây giờ là đột kích. Như vậy là chính phủ Mỹ, quốc hội Mỹ làm cái gì? Qua đó người ta không để ý một chuyện gì hết. Người ta cứ không phải để mà là hại cho kỳ được một ông phó tổng thống, một ông cựu tổng thống. Để làm gì? Để ngăn cản ông này ông ứng cử. Thế hóa ra cái tình trạng này nó quá tệ hại. Nó tệ hại, nó trân tráo, nó ác độc, nó phi nhân, nó phi pháp, nó phi lý và phi nghĩa đó. Một dân tộc có ăn, có học, có một nền tư pháp, có một nền dân chủ cộng hòa suốt 200 năm hơn. Mà bây giờ đi diễn trò vô lại chính trị giống như câu hỏi số 1. Việt Minh đã cướp chính quyền tháng 8 năm 1945 tại Hà Nội, dựng nên một cái nhà nước gọi là Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa từ ngày 2 tháng 9 1945, tiếp theo một cuộc cướp chiếm miền Nam hoàn tất trong ngày 30 tháng 4 75 và cho đến giờ này với cái gọi là nhà nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam, mà đảng viên cộng sản và toàn là những đại gia ban bạch xã của một cái xã hội đen có nhà lóc vàng. Đó là cái tượng rằng nó xảy ra ở bên một cái xứ sở bán khai từ thuộc địa mà ra và cộng sản độc tài là Việt Nam. Thế hóa ra nó cũng được diễn đạt ở Mỹ với tất cả những cái sự trân tráo, ác độc, phi chính trị, phi pháp lý, phi nhân tính. Thì thưa anh Hoàng Tín, Thưa quý vị, nếu câu tuần trước tôi có trả lời cái vụ bà Pelosi thăm Đài Loan và tôi đã mường tượng ra một kịch bản mà tôi chịu trách nhiệm với cái kịch bản đó, là cái cuộc viếng thăm của bà Pelosi đối với Đài Loan không làm cho Đài Loan vững vàng hơn, chắc chắn hơn, mà nó đưa đến một cái nguy ngang có thể xảy ra đại chiến. Mà khi mà xảy ra đại chiến thì cái chính phủ hiện tại của Mỹ nó sẽ được lưu dụng như năm 1944-45 với chính phủ của Tổng thống Roosevelt. Và lúc ấy nếu có những chuyện gì xảy ra với một cái tình trạng sức khỏe tuổi già, Tổng thống Joe Biden sẽ chết. Một cái tai họa gớm ghê nhất trong lịch sử chính trị Mỹ là cái gọi là Phó Tổng thống Kamala Harris sẽ lên làm Tổng thống nước Mỹ và Chủ tịch Hạ viện Pelosi sẽ đương nhiên đi làm giữ chức Phó Tổng thống. Thưa cái nguy nan, cái bản kịch nguy nan đó tôi không dám tưởng tượng và tôi không ngoa ngôn tôi bày ra, nhưng mà tôi xin cam đoan nói với trách nhiệm của mình. Thì bây giờ qua lại đến cái sự kiện ngày 9 tháng 8 vừa rồi, đột kích nhà một ông phó tổng thống, thì một ông cựu tổng thống mà còn bị như vậy, một ông chủ tịch hạ viện mà còn bị như vậy, ở thời ông Scott Perry của đảng Cộng hòa ở Pennsylvania bị như vậy, một ông dân biểu cũng bị như vậy, thì cái dân đen, những cái người dân thường nó còn ai bảo vệ nữa bây giờ? Đây anh Hoàng Tín, cái chương trình của chúng ta thường thường tôi rất lấy làm nặng nề trong lòng khi nói những cái chuyện không hay, nhưng mà bây giờ hình như càng ngày cái chuyện không hay, không đẹp, không tốt nó cứ chồng chất lên mãi. Và chúng ta là những người Mỹ gốc Việt, chúng ta chưa bao giờ trong suốt cả một đời người có liên hệ, có đọc sách, có sinh sống. Tôi đi học ở bên Georgia ở năm 1966 mà chưa bao giờ thấy nước Mỹ rơi vào một cái tình trạng tệ hại như thế này. Tệ hại về chính trị, tệ hại về ngoại giao, tệ hại về sách lược, tệ hại về truyền thông, tệ hại và đến cuối cùng thì tệ hại luôn cả cái nền pháp lý nữa. Đó là những điều mà xin trả lời với anh Hoàng Tín với tất cả sự cẩn trọng của một người tuổi 80, một người cuối đời.
Vâng, hy vọng là trong thời gian tới thì cái ý thức của người dân cũng như là cái thể chế cũng như là đường lối của những cái chính phủ tiếp theo nó cũng sẽ không có giống như vậy đâu, nó cũng sẽ tốt đẹp
hơn.
Đối với
hy vọng như vậy, không lẽ đất trời lại đóng cửa với nước Mỹ?
Vâng,
vì có một điều rất là đơn giản, nước Mỹ mà sụp xuống thì thế giới này ai cứu vào đây?
đúng vậy thưa anh Nam. Hy vọng là sau cơn mưa trời lại sáng thôi. Qua những cái đó thì người dân Hoa Kỳ lại ý thức nhiều hơn về hai chữ tự do và cái dân chủ của mình để làm một cái ngọn đèn soi sáng cho cả thế giới này nói theo.
Một cái nước Mỹ đẹp đẽ hùng cường, văn minh tiến bộ mà sau cả ngày với tất cả những cái tệ hại này chắc là cũng đau lòng thật anh Hoàng Tín và quý vị.
Và chúng ta chỉ biết là hy vọng thôi, chưa biết sao giờ, và cái ý thức của người dân trong thời gian sắp tới sẽ thay đổi cái cục duyên, sẽ làm cho cái bộ mặt của nước Mỹ sáng lên cho nó đỡ đi đó bớt phần nào, thưa quý vị, chứ chúng ta cũng không biết làm sao hơn đây bây giờ đây. Cái đó là cho chính mỗi cái người dân của chúng ta mà thôi, trong cái lá phiếu mà quý vị bầu chọn trong những cái cuộc bầu cử sắp tới. Và đến đây thì chương trình của chúng ta đã hết rồi. Xin cảm ơn anh Nam đã nhấn chút thời gian để đến với chương trình lịch sử và thời sự hàng tuần vào cái mỗi ngày thứ ba. Và không quên chúc anh sức khỏe, bình an, để còn gặp lại bà con trong cái chương trình lịch sử thời sự lần sau như thế nữa nhé, thưa anh.
Vâng, cảm ơn Hoàng Tín và cảm ơn quý vị thính giả đã chia sẻ câu chuyện của chúng tôi, những câu chuyện rất là nặng nề nhưng bắt buộc chúng ta phải đề cập đến. Xin cảm ơn quý vị.
Dạ vâng, cảm ơn anh. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình lịch sử và thời sự cùng người lính viết văn Phan Nhật Nam. Chúc quý vị một ngày an lành. Hẹn gặp quý vị trong chương trình này vào lần sau. Cảm ơn quý vị.